Thưa, trước năm 1975, có một số lượng rất lớn các bài thơ được đem phổ nhạc. Trong số này thì có những bài thơ được phổ nhạc tài tình đến nỗi người nghe không hề biết là thơ phổ nhạc, vì lời thơ và ý nhạc quấn quýt hòa nhập với nhau, khiến biên giới giữa lời thơ và lời nhạc đã bị bôi xóa hoàn toàn. Thưa anh có những nhận xét như thế nào về những dòng thơ phổ nhạc thời ấy ạ?
Ở trong cái ghi nhận riêng của tôi, thì tôi cho rằng là trong 20 năm văn học miền Nam nói về cái tương quan giữa thơ và nhạc, thì tôi cho đó là một cái tương quan tốt đẹp nhất. Nó là một cuộc phối ngẫu mà tôi cho rằng là nó không thể tốt đẹp hơn.
Thưa anh, được biết anh cũng có rất nhiều thơ được đem phổ nhạc. Vậy cảm nghĩ của anh ra sao khi thấy những đứa con tinh thần của anh thoát thai để khoác lên một hình thái nghệ thuật khác ạ?
Cái này cũng hơi khó trả lời cho tôi. Nhưng mà tuy nhiên thì tất nhiên là cái người làm thơ nào thì cũng mong thơ của mình được phổ biến rộng rãi. Và cái phổ biến rộng rãi nhất thì có lẽ là nó không phải là người ta đọc ở trên cái trang giấy, mà là do cái âm nhạc. Thì tôi cho là tôi may mắn, thưa chị và thưa quý thính giả, là được khá nhiều nhạc sĩ tìm đến với thơ của tôi.
Còn lời nào cho vui, đời đã đành chia đôi khi cuộc tình đã chia. Còn mắt nào chờ vui, đời đã
anh có khoảng bao nhiêu bài thơ được đem phổ nhạc ạ?
Nếu mà chị muốn hỏi là tính cho đến bây giờ hay là tính
dạ,
riêng
tính
ở
cho
Việt
đến
Nam
bây giờ.
Cho đến trước năm 1975 thưa chị?
Dạ thưa, tính cho đến bây giờ ạ.
Tính cho đến bây giờ thì nó khoảng trên 300 bài. Tôi điển hình chẳng hạn như là riêng anh Bằng thì nó khoảng 50 bài. Anh Song Ngọc hơn 50 bài. Anh Trần Duy Đức khoảng 30 bài. Anh Khang Thụy, một cái người nhạc sĩ rất là trẻ ở Việt Nam, thì khoảng 6-70 bài. Thì với chừng đó người thôi, thì là thưa chị và thưa quý thính giả là cái con số nó đã trên 200 rồi.
Trong số các tác phẩm của anh mà được đem phổ nhạc, thì bản nhạc nào mà anh ưng ý nhất?
Thưa chị Phương Lan một lần nữa, và thưa quý thính giả rất là khó cho tôi trả lời câu hỏi này. Bởi vì giống như một cái người nhiều con, nếu mà mình nói là mình thích đứa con này, thì những đứa con còn lại nó sẽ không được vui, nó buồn lắm. Nhưng mà nếu mà chị cho phép tôi mà chia từng giai đoạn đó, thì tôi có thể chọn được một số bài trong từng giai đoạn. Nếu mà chị cho phép tôi được nói như vậy.
Dạ vâng, thưa anh.
Nếu mà tính giai đoạn từ cái bài phổ nhạc đầu tiên của tôi là nó khoảng năm 64, tính cho đến 75, thì những cái bản nhạc này là những cái bản nhạc mà tôi rất là hài lòng. Thứ nhất là cái bài Tình Sầu Du Tử Lê. Cái nhan đề của nó như vậy là do anh Phạm Duy phổ nhạc. Thứ hai là Khi Cuộc Tình Đã Chết của anh Phạm Đình Chương. Thứ ba là hai bài của anh Từ Công Phục là cái bài Trên Ngọn Tình Sầu. Và bài Ơn Em, tức là cái nhan đề chính của nó là Giữ Đời Cho Nhau, nhưng mà sau này người ta gọi tắt nó là Ơn Em, thưa chị và thưa quý thính giả. Ở hải ngoại thì cái số lượng mình có thể cũng là chia ra làm hai giai đoạn cho nên nhanh, tức là từ 75 mà cho đến 85 thì những cái bài này là những cái bài mà tôi hài lòng. Đó, trong đó nó có cái bài Quê Hương Là Người Đó của anh Phạm Đình Chương. Bài thứ hai cũng của anh Phạm Đình Chương là bài Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn. Bài thứ ba cũng của anh Phạm Đình Chương là bài Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển. Ngoài ra thì một số nhạc của anh Trần Duy Đức phổ, tôi rất là hài lòng. Như là bài Trong Tay Thánh Nữ có đời tôi, bài Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời. Thưa đó là những cái bài mà trong cái giai đoạn từ 75 đến 85. Nếu mà chấm dứt ở năm 85 thì phải kể thêm là cái bài Khúc Thủy Du do anh Bằng phổ nhạc. Anh ấy phổ nhạc cái bài đó khoảng năm 1983 thì chị.
Môi thơm khô từ thuở định hôn người. Ngày tháng hạ khi không mặt trở rét, giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt. Sao khi không người ngoảnh mặt yêu xa, chiều qua đó chân ai còn dịu dịt âm thương, lời ai ru như mơ chợt trời xuống thật gần. Người trong ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa, nhẹ theo lá hoan khiên là tà mai. Tôi nghe hát hiu từ mắt em ngắt tạnh, còn dễ buồn từ từ giữa đêm sương. Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ, em ở đó sông còn ẩm cát, còn sóng tình vỗ mãi một âm quê.
Dạ thưa anh, một số thính giả rất là quen thuộc với những cái bản nhạc, thứ nhất là Trên Ngọn Tình Sầu. Thưa anh, trong cái bản nhạc Trên Ngọn Tình Sầu nó có một cái hình ảnh mà người nào nghe cũng phải chú ý, đó là cái hình ảnh con dế buồn tự tử giữa đêm sương. Thưa anh, cái hình ảnh này nó là lạ mà lại gợi nhiều chú ý. Qua trực giác thì người nghe người ta cảm nhận ngay được cái hay. Thế nhưng mà dùng suy luận để giải thích thì người nghe không giải thích được. Ca sĩ Y Lan đã nêu lên thắc mắc và đã được anh giải đáp. Hôm nay thì chúng tôi muốn nhờ tác giả giải thích thật rõ để cho những ai chưa được nghe giải thích hiểu được cái hình ảnh đó.
Thưa chị Phương Lan và thưa quý thính giả, về thi ca thì nó có nhiều cái kỹ thuật. Một trong những cái kỹ thuật của những người làm thơ thì người ta gọi là ẩn dụ, tức là metaphor đấy. Thì thưa chị, tôi dùng cái hình ảnh con dế tại vì nó gắn liền với cái tuổi thơ, nhất là tuổi thơ của cái thế hệ của chúng tôi. Mà thời gian đầu thì tôi ở nhà quê. Khi ở nhà quê thì con trai đó thưa chị, thường thường là hay chơi dế, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hoàn cảnh của tôi thì tôi là người có quá nhiều mặc cảm. Tôi sống rất là khép kín, tại vì tôi dư một ngón tay, nói rõ là như vậy, tôi bị một cái bàn tay sáu ngón. Cho nên cái thế giới của tôi nó khép kín đi chị, nó là luẩn quẩn với lại thú vật đây. Thì con dế là một trong những người bạn của tôi mà thân thiết với tôi nhất suốt cái tuổi thơ của mình. Thì khi tôi nói là con dế buồn tự tử giữa đêm sương thì ý tôi muốn liên tưởng giữa cái tuổi thơ của tôi, nó heo hút, nó cô độc. Và gần như tôi không có tuổi thơ. Thế cho nên khi tôi viết là con dế buồn tự tử giữa đêm sương thì tôi chỉ muốn nói là cái tuổi thơ của tôi như là nó chấm dứt một cách tức tưởi. Nếu không muốn nói rằng là gần như không có.
Dạ vâng thưa anh. Thế còn quay sang đến cái bản nhạc Khúc Thủy Du. Xin anh giải thích cho biết rõ là anh đã sáng tác bài thơ trong cái trường hợp nào và đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc vào lúc nào?
Vâng. Bài Khúc Thủy Du tôi viết năm 1968. Tức là chờ cái thời gian mà nó mới xảy ra cái Tết Mậu Thân đó thưa chị. Thì hồi đó tôi làm phóng viên ở chiến trường. Tôi phải đi cover một cái trận đánh. Đến bây giờ thì tôi còn nhớ nó ở gần cái vùng trên đường đi ra Quảng Trung. Thì khi tôi đi như vậy thì nó đang trong thời gian giới nghiêm. Cho nên dọc đường thì coi như là không có người đi. Tôi thấy những cái xác chết ở dọc đường trên đường tôi đi. tôi thấy những cái cánh tay, những cái phần thân thể của người ta nó bị văng ở trên cái, các cái dây điện. Tôi cũng nhìn thấy những cái con chó nó hoang, tại vì chủ bỏ đi hoặc là bỏ chạy, thì nó gặm những cái khúc xương người ta như vậy. Tôi bị chấn động về cái đó. Thế cho nên khi về thì một người bạn của tôi hồi đó là anh Trần Phong Giao, anh làm ở báo văn. Thì anh ấy muốn làm một cái số báo sau biến cố Tết Mậu Thân. Thì anh ấy nói tôi là có bài mới thì cho, thì tôi đưa cái bài đó cho anh ấy. Tôi muốn nói rằng đó là một cái khúc Thủy Du, nó là một cái bài thơ nói về chiến tranh. Nó hoàn toàn không phải là bài thơ tình. Cái tình yêu ở trong cái bài khúc Thủy Du của tôi nó chỉ là một cái điểm xuyết thôi. Tức là tôi đặt cái vấn đề là trong một cái cuộc chiến tranh như vậy, chết chóc như vậy, thì cái tình yêu nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thảm hại ra làm sao? Và cái cuối cùng vẫn là cái định mệnh, cái sự sống của con người nó hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên nó mới mở đầu bằng cái câu là hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Nhưng mà năm 1983 khi anh Bằng anh mua được cái cuốn thơ đó, tuy ở Việt Nam và tôi tái bản ở Hoa Kỳ, thì anh ấy lại chọn ra, tôi nói rõ, anh ấy chọn ra những câu thơ nói về tình yêu chứ không phải là những câu thơ nói về chiến tranh. Mặc dù những câu thơ nói về tình yêu nó chỉ là 1/10 của cái bài thơ đó. Thưa chị và thưa quý khán giả.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi,
anh từ năm 1975 đến nay ở hải ngoại thì sinh hoạt văn thơ cũng khó có thể so với thời trước 1975 ở quê nhà. Vậy anh nghĩ gì về những dòng thơ hải ngoại hiện nay, và nó có còn là môi trường để cho các nhạc sĩ phổ nhạc nhiều như xưa nữa hay không, thưa anh?
Thưa, cảm ơn chị, câu hỏi quá hay, mặc dù là câu hỏi rất là tế nhị. Tôi xin trả lời bằng cái cảm nhận của tôi, tức là hoàn toàn là chủ quan. Thì tôi cho rằng lúc đầu tất cả những người làm thơ cũng như viết văn của chúng ta ở quê người thì họ còn bị chấn động bởi cái tan tác, bởi cái đứt đoạn với cái tổ quốc, với cái quê hương. Tức là tôi nói là những người ở vượt biên, những người tị nạn hoặc là những người di tản. Thì cái giai đoạn đầu, cái trong vòng khoảng 5 đến 10 năm đầu thì cái ảnh hưởng của nó còn lớn. Khi tôi nói ảnh hưởng lớn, tức là tôi nói cái xúc động hay cái rung động của nó có thật, nó có rung động thật. Nhưng mà từ năm khoảng 85 trở đi, cái đời sống của người Việt của chúng ta ở quê người nó bắt đầu ổn định và nó thành cái nền nếp. Và chị cũng hiểu là cái đời sống ở Hoa Kỳ là một cái đời sống nó rất là khắc nghiệt và nó lạnh lùng. Cho nên người ta chỉ có đủ cái thời gian, đủ cái lo nghĩ cho cái ngôi nhà chúng ta ở, cho những cái bill mà chúng ta phải trả. Và những cái rung động khác về tình cảm, một cái rung động thành thật đó, thì tôi nghĩ là nó không có. Cho nên ta mặc dù người ta vẫn làm thơ, người ta vẫn viết văn, nhưng cái rung động thật thì gần như là nó nhạt nhạt, nếu không muốn nói là nó giả tạo. Đó là lý do mà rất nhiều người làm thơ viết văn ở thế hệ của chúng tôi đã không còn viết nữa. Cái thế hệ trẻ thì họ nhiều hơn, nhưng mà như tôi nói, với một cái bối cảnh như vậy thì nó không thích hợp cho cái văn chương nói chung và cho thi ca nói riêng.
Trong hoang vắng.
còn mong